Thiên Chúa là đấng luôn nhìn về phía trước. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đúng như thế. Qua ba bài đọc lời Chúa chúng ta vừa nghe, chúng ta có thể rút ra được một cái nội dung chính, đó là Thiên Chúa là đấng luôn nhìn về phía trước, và Ngài mời gọi chúng ta quên đi cái quá khứ để tiến đến một cái tương lai sáng lạng hơn, rồi thánh thiện hơn. Thiên Chúa là đấng nhìn về phía trước. Bài đọc 1 chúng ta vừa nghe, dân Do Thái sống trong một cái hoàn cảnh đen tối, tuyệt vọng, trước cái cảnh ta gọi là nước mất nhà tan, nhân dân thì bị lưu đày sang làm nô lệ cho dân ngoại ở Babylon. Và vì thế, những giây phút đó thì dân Do Thái họ nuối tiếc những cái ngày xuất hành tươi đẹp. Như ngày hôm nay đấy, thì tiên tri Isaiah đã dứt họ ra khỏi cái giấc mơ về cái quá khứ, và rồi mở ra cho họ một cái niềm hy vọng về một tương lai còn tốt đẹp hơn. Tương lai đó là gì? Thiên Chúa, Ngài sẽ làm mới lại hết. Thay vì phải vòng vèo ở trong sa mạc, thì giờ đây là một con đường thẳng băng. Thay vì ngày xưa ở trong sa mạc đó, thì dân đã từng bị rắn cắn, thì giờ đây là một cái niềm vui thanh bình. Và xưa kia vừa đi vừa lẩm bẩm kêu ca, thì giờ đây là những tiếng ngợi khen. Rồi qua bài đọc 2, như là một lời tâm sự của Thánh Phaolô, Ngài không nhìn về cái quá khứ để chỉ thấy mình như một người Do Thái đang lùng bắt những người theo Chúa Kitô. Thì Phaolô giờ đây, thưa anh chị em, thấy mình như được gắn bó với Đức Kitô để không ngừng tin tưởng, không ngừng hy vọng, và cảm thấy mình được mời gọi để mà tiếp tục chạy bộ không ngừng trên cái đường xuất hành để được cùng sống lại với Đức Kitô. Thiên Chúa, Ngài là đấng sáng tạo, Ngài luôn luôn đổi mới mọi sự, và Ngài có thể làm cho sa mạc nở hoa, rồi làm cho sỏi đá trở thành con cái của Abraham. Và vì thế, thưa anh chị em, Người đã làm cho người phụ nữ bị bảy quỷ ám, đó là Maria Magdalena, nên tông đồ của các tông đồ. Nghĩa là, thưa anh chị em, Maria đã trở thành người đầu tiên để đi loan báo tin mừng phục sinh cho các tông đồ. Thì ngày hôm nay tin mừng chúng ta vừa nghe, qua cái sự kiện của người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, thì Thiên Chúa, Người cũng đã không nhìn, không nhìn đến cái quá khứ tội lỗi, nhưng là hướng về phía trước để mở ra cho người đàn bà tội lỗi ấy một nguồn hy vọng, một con đường sống, thưa anh chị em. Thế thì qua cái câu chuyện của người đàn bà ngoại tình ngày hôm nay, cái điểm mà chúng ta muốn suy nghĩ và mời cộng đoàn chúng ta ra lại cuộc sống của mình, đó là chúng ta lại thấy nổi lên cái câu chuyện của bao nhiêu cánh cửa tâm hồn khắc nghiệt với nhau, thưa anh chị em. Đấy là một điều mà chúng ta phải suy nghĩ. Qua cái câu chuyện của người đàn bà ngoại tình hôm nay đấy, ta thấy nổi lên cái câu chuyện của bao nhiêu cánh cửa tâm hồn khắc nghiệt với nhau. Khắc nghiệt vì có cái ảo tưởng tiên tri, khi mà chỉ thấy mình phải chỉ lối cho người khác lạc lối. Rồi khắc nghiệt khi có cái ảo tưởng vì phải đi tìm chiên lạc nên không thấy mình bị lạc. Đó chính là thái độ của những hạng ta gọi là Pharisêu, của những người biệt phái ngày hôm nay. Đúng như thế thưa anh chị em, Thiên Chúa thì rộng lượng thứ tha, Ngài sẵn sàng nâng cây sậy bị giật, rồi Ngài che đậy cái ngọn đèn sắp tắt. Thiên Chúa của chúng ta là như thế, nhưng con người đối với nhau lại quá khắc nghiệt thưa anh chị em. Người phụ nữ ngoại tình ngày hôm nay, chị ta muốn đi tìm một miền đất để mà sống, nhưng không có cái vùng trời nào khác ngoài sự đau khổ thưa anh chị em. Vì gian truân nên muốn đến với Chúa, thế thì cửa nhà thờ mở ngõ, nhưng cửa tâm hồn của người coi nhà thờ lại quá khắc nghiệt với anh chị em. Đó là điều mà chúng ta phải suy nghĩ. Đúng như thế, không thiếu những cái đau khổ và nước mắt cho gia đình khi mà những thành phần ở trong gia đình lại sống khắc nghiệt với nhau. Rồi không thiếu những cái khổ đau và nước mắt cho xã hội khi mà người người với nhau chỉ biết kết án, đố kỵ nhau mà thôi. Vâng thưa anh chị em, ở đời đó có những cái lầm lỗi chung thủy đến từ người mà mình đã rất chung thủy với họ. Rồi ở đời thì có những đau khổ mà mình phải gánh chịu từ những người mà mình đã chịu nhiều đau khổ cho họ. Rồi ngay trong ở tôn giáo thôi thì anh chị em, lại có những cái hố thẳm mà người ta, mà cái người cùng một lý tưởng tông đồ đạo đức một cách nào đó đang đào cho nhau. Rồi chưa kể đến có những cái vực sâu ngăn cách trước nhà thờ thưa anh chị em. Khi Đức Kitô hỏi các ký lục và biệt phái ai là người trong họ vô tội mà đòi ném đá người phụ nữ, thì tất cả họ đã từ từ rút lui. Vâng thưa anh chị em, ở đây đấy, chúng ta thấy ít ra thì họ vẫn còn có một chút gì đó lương tri, vì họ đã nhận ra mình là kẻ có tội, cho nên không ai mà dám cầm đá mà ném người đàn bà đó. Cho nên đây là cái bài học cho những con người chỉ biết lên án, cho những con người chỉ biết kết tội, khi chỉ biết nhân danh lề luật, khi chỉ biết dựa theo những cái truyền thống tập tục của xã hội hay là của gia đình để làm khổ cho nhau thưa anh chị em. Trong khi đó thì con người của mình cũng đầy rẫy những cái bất công, những cái tội lỗi, chân mình những lắm mê mê, còn cầm bó đuốc lại rê chân người.